Xét xử chư tỳ khưu Gosithārama.
Hai nhóm tỳ khưu ở Gosithārama đã làm phiền đến Đức Thế Tôn, làm cho Ngài phải vào rừng độc cư. Vừa mới hay tin họ đang đến kỳ viên mà toàn thể chư tăng ni cũng như hai hàng cư sĩ đã xôn xao bàn tán. Có người bực mình quá nên đã phát ngôn những lời tiếng không hay đẹp chút nào. Riêng trưởng giả cấp cô độc là đại thí chủ của kỳ viên tịnh xá, có vẻ bình tĩnh hơn, liền đến gặp Đức Phật và nói lên sự âu lo, băn khoăn của mình. Chư tăng ở Gosithārama tại Kosambi, thế là hơi quá đáng. Bây giờ họ tới đây, thì đệ tử phải đối xử thế nào cho phải lẽ, bạch Đức Tôn Sư? Ông muốn hỏi đến pháp và phi pháp, hay muốn hỏi đến thái độ cư xử, hoặc chuyện nên hay không nên dâng cúng tứ sự? Cả hai, bạch Đức Tôn Sư. Nếu muốn, ông cứ nghe cả hai bên, và tự ông sẽ phân biệt rõ ai đúng pháp, ai phi pháp, hoặc cả hai đều là phi pháp, cả hai đều không đúng như lời dạy bảo của Như Lai. Còn về tứ sự, khi họ tới đây, thì có lẽ trí họ đã thấy được điều gì đó rồi, và tâm họ cũng đã muốn cải hối rồi. Vậy ông hãy học bài học xả ly, rộng lượng, cứ bố thí cúng dường cho cả hai. Cứ nghĩ là cúng dường đến tăng thôi, không có phân biệt. Họ cũng đã từng nhận chịu quả báo bị tẩn xuất, bị áp lực ba bên bốn bề, và bị bỏ đói cũng nhiều tháng rồi. Này Sudatta! Xiết bao cảm động bởi tâm từ ái mênh mông của Đức Phật, ông cấp cô độc rơm rớm nước mắt, lạy chào rồi an hỷ từ giả. Sau ông cấp cô độc, một số triệu phú, trưởng giả, gia chủ trong kinh thành đến, Đức Phật cũng dạy bảo cho họ những điều tương tự. Khi chư tăng Gosithārama vừa vào đến cổng kỳ viên, tôn giả Sariputta cũng vào xin ý kiến Đức Phật. Họ đã đến, bạch Đức Tôn Sư, nay đệ tử cần phải thu xếp chỗ lưu trú của họ như thế nào? Nên tách biệt họ ra này Sariputta, và cho hai nhóm hội chúng ấy cư ngụ vào chỗ của khách tăng, không nên cho họ ở cạnh trú xứ của chư vị thâm niên cao hạ, vì tất cả họ Như Lai xem là đang bị án treo, còn cần sự xét xử của hội đồng trưởng lão. Án treo là thế nào bạch Đức Tôn Sư? Có nghĩa là chưa định được tội trạng, và tội trạng đó sẽ xét xử như thế nào, đang còn treo lơ lửng ở đó, để chờ đợi sự tuyên bố của các vị giám luật. Chúng ta chưa có các vị giám luật. Hiện tại thì ở đây có Upali, và các vị trưởng lão sẽ làm công việc ấy. Suy nghĩ một chút, tôn giả Sariputta thưa, giáo hội sau này sẽ lớn mạnh bạch Đức Tôn Sư. Vậy nên chăng, hãy đề cử các vị trưởng lão tinh thông luật, rành rẽ luật, yêu thích luật, nghiêm túc luật, sống hài hòa với luật, nằm trong hội đồng giám luật. Đề nghị đó thì hay, nhưng chúng ta sẽ không áp dụng, không thực thi được, vì chư tăng đa phần sống đời du phương, không có trú xứ nhất định. Nói cách khác, không cộng cư một chỗ, thành phần nhân sự thay đổi luôn, hội đồng ấy sẽ bị phân tán, mỗi vị sẽ mỗi phương. Vậy bất kỳ trú xứ nào, có chừng 500 vị tỳ khưu trở lên là đủ đại diện tăng để xử lý công việc ấy. Trong số đó chỉ cần 1-2 vị biết luật, biết thế nào là không phải luật là tốt rồi, này Sariputta. Rời khỏi hương phòng của Đức Phật, tôn giả Sariputta liên hệ đại đức Nanda, Sa-di Rahula, nhờ huy động một số tỳ khưu và Sa-di chăm sóc công việc thu xếp chỗ ở cho hai nhóm hội chúng Gositarama. Kế đó, tôn giả tìm gặp tôn giả Mahamoggallana, kể lại việc diện kiến Đức Phật và nhận được những lời chỉ dạy như thế nào. Rồi tối hôm ấy, chư vị trưởng lão đã có một cuộc họp sơ bộ để xử lý công việc ngày mai. Tôn giả Upali Mahakasapa nhận nhiệm vụ chính, một vị vấn, một vị đáp, hai vị đại đệ tử ở bên phải bên trái Đức Đạo Sư để điều hành công việc hoặc đưa chỉ thị kịp thời của Ngài. Các vị trưởng lão còn lại ở vào vị thế với chức năng chứng minh. Thế là hôm sau, tại đại giảng đường, đầy đủ tất cả chư vị trưởng lão, đầy đủ đại diện tăng ni và hai hàng cận sự nam nữ trong toàn kinh thành Savatthi, Đức Phật chủ tọa cuộc xét xử chư vị tỳ khưu Gositarama. Khi họ đến, sau khi cả hai hội chúng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi họ xin được sám hối, Đức Phật ngồi im lặng. Tôn giả Mahakasapa nói lớn, chưa phân định tội trạng, thì việc sám hối có được chấp nhận không, thưa luật sư? Tôn giả Upali đáp, Đức Thế Tôn có dạy, chưa phân định tội trạng nghĩa là đang còn bị án treo, thì việc sám hối không được chấp thuận, thưa tôn giả. Tôn giả Sariputta phải giải thích hai chữ án treo cho cả đại giảng đường cùng hiểu. Hai nhóm tỳ khưu ủ rũ, ngồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Đầu tiên, xin thầy dạy luật kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra về mình, đúng với sự thật, cho cả đại giảng đường cùng nghe. Xin mời hiền giả. Vị thầy dạy luật bèn tình thật kể lại. Đến phiền vị thầy dạy kinh, cũng y như thế. Tôn giả Mahakasapa nói, xin mời hiền giả. Vị thầy dạy kinh tình thật kể lại đúng với sự thật, không thêm không bớt chữ nào. Tôn giả Mahakasapa hướng qua tôn giả Upali. Theo với câu chuyện kể của hai bên, thì ai có tội, ai không tội, xin ngài luật sư phán quyết cho. Tôn giả Upali đáp, khẩu hành có bốn tội, giọng ngôn, lưỡng thiệt, ý ngữ, vô ích. Ở đây, cả hai vị đều không bị một tội nào. Tôn giả Mahakasapa liền quay sang chư vị trưởng lão chứng minh. Trường hợp về khẩu ngôn, ngài luật sư phán quyết vô tội. Xin chư vị trưởng lão đồng thuận hay là không đồng thuận? Đồng thuận. Việc xử án diễn ra như vậy, nghiêm túc công khai, đúng pháp và luật. Sau khi họ xét định khẩu vô tội, vị khác đặt vấn đề, vậy tội nằm ở đâu? Cuối cùng, ban xử án tìm ra, tội bắt đầu phát sinh sau khi vị luật sư thuật lại chuyện ấy với chư đệ tử. Rồi chư đệ tử kể lại với người khác, câu chuyện càng đi xa với nội dung ban đầu. Tiếp đến, cả hai vị luật sư và pháp sư, do bản ngã, do chấp thủ, bắt đầu khư khư bảo vệ nhóm đệ tử của mình, cái sai lầm của mình. Sau rốt, tội lớn nhất là ba lần Đức Phật hòa giải sự tranh chấp ấy, cả hai bên đều không chịu nghe theo. Tôn giả Mahakasapa chốt lại vấn đề. Kể chuyện thất thiệt loạn ngôn giọng ngữ, phát sinh từ phía chư đệ tử, bây giờ biết kết tội ai, hỏi ngài luật sư. Thưa, là thầy của họ. Cái chấp thủ sự sai lầm, thì bị ghép tội như thế nào, thưa luật sư? Điều này, Đức Thế Tôn chưa chế định, vì nó thuộc phạm trù tâm ý, liên hệ đến sự tu tập, chứ không liên hệ đến giới phần thân khẩu. Thế thì cứng đầu, ngoan cố, không nghe lời hòa giải của Đức Đạo Sư, phải được phán quyết tội trạng như thế nào thưa luật sư? Đức Thế Tôn cũng chưa chế định, Giả chăng nó cũng không thuộc phạm trù của học giới thân khẩu. Tôn giả Mahakasapa quay sang hai vị đại đệ tử và chư vị hội đồng trưởng lão kết luận. Người hỏi đã xong, người đáp cũng đã xong. Bây giờ là phần quyết định của hội đồng trưởng lão, theo giới tội và không tội mà vị luật sư vừa y cứ học giới của Đức Thế Tôn đã chế định. Hội đồng im lặng khá lâu. Tôn giả Mahamoggallana phát biểu. Tội về thân khẩu thì Đức Thế Tôn có chế định nơi này và nơi khác do từng trường hợp vi phạm xảy ra. Còn tội về tâm ý có từ bản ngã, do cứng đầu, do chấp thủ sai lầm, không nghe lời Đức Đạo Sư là tội đi địa ngục, tuy chưa chế định mà cũng không thể chế định. Tùy hội đồng phán định có Đức Thế Tôn chủ tọa tối cao, còn riêng tôi chỉ có việc trục xuất họ ra khỏi giáo hội mới tương thích với trọng tội ấy. Tôn giả Sariputta gật đầu. Tội nặng quá, chư thiên chư thần ban đầu thì ủng hộ, nhưng sau họ cũng khó chịu bực mình ghét bỏ. Trục xuất là đúng rồi, nhưng đây là trường hợp lần đầu, không biết phải làm như thế nào. Chúng đệ tử xin thỉnh ý kiến của Đức Đạo Sư thôi. Đức Phật lắng nghe từ đầu chí cuối, bây giờ Ngài mới mở lời. Việc xử án vừa rồi, phân minh và nghiêm túc lắm, Như Lai có lời khen. Tuy nhiên, đến chỗ cuối cùng, sau khi xong phần việc của hai vị luật sư, đại diện hội đồng trưởng lão nên đặt câu hỏi như thế này. Vậy các ông thấy mình có tội hay thấy mình vô tội? Ví dụ, bên bị án đáp, thưa, chúng tôi đã thấy tội rồi. Hỏi tiếp, thấy rõ là tội rồi, thì ông sẽ làm sao? Đáp, thấy rõ tội rồi, thì chúng tôi xin được thành tâm sám hối, rồi cố gắng chừa bỏ, sẽ không dám tái phạm nữa. Đức Phật chợt hiển lộng thần oai, nhắm mắt, nhiếp tâm, phóng hào quang sáu màu từng đôi một, chập chờn dao động như con dao long. Lát sau, ánh sáng trắng hào quang như bất động. Cái quan trọng là thấy rõ tội hay không thấy rõ tội. Cái quan trọng là thành tâm cải hối chừa bỏ hay không thành tâm cải hối, không chịu chừa bỏ. Chư tỳ khưu ở Gositarama tội nặng quá, ngang giới si mê và tà kiến, đáng ra là bị trục xuất thôi. Nhưng xét thấy là lần đầu, Như Lai chưa chế định, và Như Lai cũng đọc được sự cải hối ở nơi họ. Nếu ai có thắng trí, sẽ thấy rõ rằng, bây giờ tâm họ đang rút lại, đang co lại ở chỗ, biết hổ thẹn tội lỗi, và đã biết ghê sợ tội lỗi. Vậy xin hội đồng trưởng lão, hai vị luật sư châm trước, tha tội lỗi cho họ, để làm mẫu mực cho những học giới mai sau, sẽ còn tương tự như vậy nữa. Đức Phật phán quyết như thế xong, tiếng hô, Sathu, lành thay, vang động cả đại giảng đường, vang dội cả kinh thành Savatthi, cùng chư thiên các cõi trời. Để cho đại giảng đường yên lặng trở lại, Đức Phật nói tiếp. Hội đồng trưởng lão, hai ông đại đệ tử Upali, hãy dựa theo 36 điều pháp và phi pháp, luật và phi luật, để cùng chế định những học giới liên quan. Lúc nào có trường hợp vi phạm nảy sinh, để từng bước và từng bước hoàn thiện các học giới, để làm y chỉ cho đại chúng tu học, và nên nhớ, lúc nào phát sinh mới chế định, đừng bắt cái cày đi trước con bò. Một làn khí trong lành và mát mẻ, thổi qua tâm tư của mọi người, đã xua đi đám mây u ám, có từ cái tội nặng nề của nhóm tỳ khưu Gositarama.
Bảy phương pháp dập tắt hoặc hòa giải các cuộc tranh chấp.
sau biến cố tranh chấp ấy, Đức Phật và Hội đồng trưởng lão đã xét xử vụ việc một cách bao dung rộng lượng, nên không khí thanh bình yên ổn lan tỏa trong cộng đồng tăng lữ. Tôn giả Sariputta cảm giác một niềm vui siêu thoát trong lòng mình. Tuy nhiên, lát sau ngài chợt nghĩ, giáo hội càng phát triển thì những vụ việc phức tạp sẽ theo đó mà phát sinh. Hai nhóm hội chúng kinh và luật tại Gositarama chỉ là sự khởi đầu cho những cơn bão to sóng lớn sẽ xảy ra trong nay mai, khi mà chúng phàm tăng ngày càng đông đúc. Chuyện được lợi mất lợi, chuyện được danh mất danh, cái ăn cái mặc, cái ở vật dụng và thuốc men sẽ chi phối tâm trí của những kẻ sơ tu, nó tạo nên sự bất hòa, và đó chính là nguyên nhân của các cuộc tranh chấp, tố tụng, kiện cáo trong tương lai. Làm thế nào, có tiêu chí nào, có phương pháp gì, có thể có khả năng dập tắt chúng, yên lặng chúng, hoặc đem lại sự hòa giải tốt đẹp giữa vị này vị kia, giữa nhóm này và nhóm khác? Tất phải có chứ, tất phải có chứ. Nghĩ thế xong, tôn giả Sariputta đi tìm gặp tôn giả Moggallana, trình bày lại những điều mà mình vừa ưu tư rồi kết luận. Vậy cả hai chúng ta, chư vị trưởng lão, có thể mở một hội nghị, thảo luận về nội dung trên, đưa ra những tiêu chí, những phương pháp hòa giải, sau đó đệ trình lên Đức Thế Tôn xin ý kiến của Ngài, được chăng? Dần, được lắm, và chúng ta nên lấy lại cái sườn hôm hai tôn giả Upali và Mahakasapa vấn và đáp, lấy cái đó làm tiền đề cơ sở. Đúng vậy, từ những điểm cô động và chuẩn mực ấy, chúng ta có thể phanh lần ra, sẽ có ngay một nội dung khả dĩ. Thế rồi, chiều hôm sau, một cuộc họp giới hạn của các vị trưởng lão tôn túc diễn ra tại đại giảng đường Tịnh Xá Kỳ Viên, họ đã lấy ý kiến của hai vị đại đệ tử để bàn thảo, ai cũng công nhận đề xuất ấy là chân chính, là hữu lý, là xác đáng. Hai vị trưởng tử làm chủ tọa. Hội đồng đã làm việc nghiêm túc và nhiệt tình, cứ sau một điều được đưa ra, các vị trưởng lão có thể góp ý thêm bớt. Nguyên tắc làm việc là như vậy, ví dụ, điều thứ nhất tôn giả Sariputta đưa ra. Những vụ việc, sự kiện cụ thể về việc bất hòa để xảy ra tranh chấp như thế nào, thì phải được phát biểu trung thực trước đại chúng. Với sự có mặt của cả hai bên, thì đã được hội đồng đặt câu hỏi như sau. Đại chúng ấy là đại chúng nào? Một hội đồng giám luật hay chỉ cần bốn vị tỳ khưu cao hạ đại diện? Có cần xác định cái gọi là hai bên ấy không? Hai bên là bên nguyên cáo, bên bị cáo, tức là bên đứng ra khởi tố trước tăng, và bên kia là thủ phạm bị thưa kiện, hay là hai phe như nhóm kinh và nhóm luật vừa rồi? Họ đề cử hai đại diện. Chúng ta để ý, cụm từ, phát biểu ra trước đại chúng. Có trường hợp, người ta tùy tiện phát biểu, nhưng lại có tính cách cá nhân, riêng tư một chiều. Nghiêng hẳn về một bên, thì càng gây nên xáo trộn bất hòa, tạo thêm cái hố ngăn cách. Hội đồng thấy những câu hỏi ấy là xác đáng. Cuối cùng, điều thứ nhất được mọi người góp ý chỉnh sửa chặt chẽ lại. Điều thứ nhất, hành xử luật với sự hiện diện của đại chúng. Tất cả những phát biểu về cuộc tranh chấp phải được nói ra trước đại chúng đang hiện diện. Tối thiểu là bốn vị tỳ khưu trưởng thượng, đại diện tăng với sự có mặt của cả hai bên, bên nguyên, bên bị. Tránh những ý kiến cá nhân riêng tư một chiều, dễ gây mầm mống xích mích xáo trộn chia rẽ. Điều một này được tôn giả Sariputta tuyên đọc một lần, tôn giả Moggallana đọc lại lần thứ hai, tôn giả Ananda lặp lại lần thứ ba. Thấy hội đồng đều im lặng, vậy là điều một ấy đã được thông qua. Qua điều thứ hai, cũng làm việc tương tự như trên. Cuối cùng, điều thứ hai được tuyên đọc 3 lần. Điều thứ hai, hành xử luật do sự hồi tưởng của trí nhớ. Cả hai phía, lúc phát biểu, phải lấy sự trung thực làm đầu. Bên nguyên nói trước, bên bị nói sau. Phải hồi tưởng lại theo trí nhớ của mình cho chính xác vụ việc, sự kiện đã xảy ra. Nên trình bày cặn kẽ chi tiết, nếu có bằng cớ xác thực, người chứng hay vật chứng thì càng tốt. Đại chúng hoặc đại diện tăng sẽ yên lặng, chú tâm lắng nghe cả hai bên để nắm bắt vấn đề cho chân xác. Tương tự như vậy, sau đó hội đồng đúc kết. Điều thứ ba, hành xử luật khi bên bị không điên cuồng, không tâm thần. Cả hai bên đều phải biết tôn trọng mục đích là tìm ra sự thật để có biện pháp hàn gắn hòa giải, nên những thái độ như chấp thủ, bảo lưu, ngoan cố cứng đầu ngu si sẽ được xem như là phản ứng nghịch, tiêu cực và thiếu thiện chí xây dựng. Trong trường hợp đương sự nêu lý do, mình bị biến loạn tâm thần, ngu dốt hay biết hoặc vô tâm vô ý, thì đại chúng phải thẩm sát điều ấy để xét xử cho phân minh, có thể gia giảm mức án nhẹ hoặc tha tội cho bị cáo khi thấy có bằng cớ xác đáng. Điều thứ tư, hành xử luật theo tội đã tự thừa nhận. Có thể mỗi bên nên tự mình nói ra, thành thật thừa nhận sự sai lầm, khiếm khuyết, nhược điểm, vụng về, yếu đuối hay vô tâm vô ý của mình, mà không cần ai hạch hỏi. Tự nhận lỗi mình là thái độ hiểu biết, sẽ làm cho không khí bất hòa tranh chấp không còn căng thẳng nữa, tạo môi trường mát mẻ cho đối phương giảm nhiệt. Đây chính là tiền đề thuận lợi cho việc hòa giải mọi cuộc tranh cãi tranh chấp. Điều thứ năm, hành xử luật thuận theo sự biểu quyết của đa số. Sau khi cả hai bên thấy rõ lỗi lầm, sai phạm của mình đều tỏ thiện chí cải sửa thay đổi, tự hối. Đại chúng chứng kiến sự thật ấy, rồi phải biểu quyết bằng đa số. Điều thứ sáu, hành xử luật theo tội danh của vị ấy. Tội án, tội tướng, tội danh như thế nào, cách thức hối cải như thế nào, phải đọc lên rồi hỏi lại 3 lần để cho toàn thể đại chúng tăng nghe. Nếu tất thảy mọi người đều im lặng thì được xem như tăng đã đồng thuận, sẽ y như án ấy mà xét xử. Trong trường hợp này, các đương sự không có quyền phản đối, phải tuân hành thực thi án lệnh, tin tưởng hoàn toàn vào xử sự, phán quyết đúng đắn của tăng. Điều thứ bảy, hành xử luật như dùng cỏ lấp lên bùn. Trong những cuộc hội họp quan trọng, có cả hai phía để giải quyết tranh chấp, thì tăng nên chỉ định mỗi bên một vị trưởng lão cao hạ đức độ uy tín để bảo trợ. Chính hai vị này là linh hồn của cuộc hòa giải. Các ngài chỉ từ ái lắng nghe, thường không đóng góp ý kiến gì. Nhưng nếu các ngài có đưa ra lời giáo giới, nhắc nhở nào, thì đó đều là những lời vàng ngọc, là kim chỉ nam định hướng, là viên thuốc làm giảm nhẹ vết thương, là năng lượng cảm thông và tha thứ. Nó như phủ một lớp cỏ lên bùn lầy, để mọi người bước lên khỏi bị dính chân. Nhờ vậy, cả hai phía đều chịu nghe lời để bỏ qua những tình tiết không đáng kể, bản án trở nên mềm dẻo, tạo cho cuộc hòa giải trở nên nhẹ nhàng và mát mẻ. 3 hôm sau, 7 điều lệ hay 7 phương pháp dập tắt, làm cho yên lặng hoặc hòa giải các cuộc kiện cáo tranh chấp này, được đệ trình lên Đức Thế Tôn, do tôn giả Ananda tuyên đọc. Đức Phật chăm chú lắng nghe, dường như Ngài không bỏ sót một từ nào, kể cả sự liên lạc, đan kết giữa các câu cú, mệnh đề. Được rồi, Đức Phật gật đầu, Như Lai khen ngợi các ông đã có trí và có tâm đóng góp 7 điều căn bản cho các cuộc tranh chấp sau này. Là tiêu chí để hòa giải đó, hay lắm. Hãy cho tuyên bố rộng rãi đi các nơi, để làm y chỉ cho đại chúng. Và 7 điều này phải được đưa vào luật giới, để hoàn thiện chúng dần dần. Yên lặng một chút, chợt Đức Phật hỏi, suốt 10 mùa hạ an cư, chúng ta chế định có được tất thảy bao nhiêu học giới rồi, này Sariputta. Có tôn giả Upali ở đây, bạch Đức Thế Tôn. Bạch, ngài Upali nói, đệ tử sẽ đệ trình các điều khoản, các tiểu mục và những chi tiết sau, nhưng tóm lại, Đức Thế Tôn đã chế định được 87 điều cho Tăng và 117 điều cho Ni rồi. Tốt, ông hãy phân ra các tiểu mục cho rõ ràng. Hôm nào Như Lai sẽ triệu tập một đại hội, mời thỉnh tất cả các vị A-la-hán, Tăng và Ni tuyên đọc lại, để mọi người cùng góp ý, bổ sung thêm. Đại chúng cúi đầu, y chỉ phụng hành.